Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Chỉnh trang lại thì cái đó nó không phải là khó, mà khó là mình hết chùa để duy trì để cái đạo pháp, mình có được người có đức có tài để mà duy trì được cái tổ, cái ngôi tổ đình nó được càng ngày càng tăng trưởng thì tốt. Còn nếu chưa làm được cái đó thì giờ có chỉnh trang lại thì nó có lợi gì có bao nhiêu, nên là cái đó tôi cũng chưa có dám nói sao được. Tôi thì chủ trương là phải đặt cái đạo lên trên hình thức, hình thức rồi nó đẹp, nó có đạo đức thì nó cũng có giá trị gì. Vậy nên là tôi lo là làm sao cho tăng ni tu được đó, cái đó là cái gặp nạn. Tôi
ở trường thiền tôi cũng ngủ còn nhỏ thôi, cái đó là cái chỉ có cái di tích cho nên cũng có cái thực chất để giáo hóa cổ đạo đó. Vậy mà tôi cũng chưa có biết phải nói sao đây, phải để nó về sau cái gì lặp lại đó. Bây giờ thì cũng nhiều thôi.
Cho nên hết sức là tôn trọng cái tự do của người Phật tử tụng kinh rất là siêng năng cần mẫn. Hôm đó ở nhà chung với đứa con trai và có mấy đứa cháu nội, thì khi đó bà đưa ở trên bàn Phật và tụng kinh và lần chuỗi, tụng kinh xong rồi bà ngồi và lần chuỗi, bà đang lần chuỗi cho đứa cháu nội nó bưng cái tô đồ ăn bằng cái tô kiểu, nó làm rớt cái rỗng như đất bể nát. Thế bà bỏ xong chuỗi xuống bà chửi, mà chửi đã đời rồi. Cái thằng con trai nó đi ngoài vô thấy, nó thương mẹ, mẹ tu mà sao mẹ mẹ còn chửi mới về đi. Thì bà nói tao tu với Phật chứ mới tu với tụi bay. Quý Phật tử thấy có giống vậy không? Tu với Phật chứ mới tu với tụi bay. Như vậy nghĩa là chúng ta chỉ biết tu với Phật chứ không biết tu với chúng sanh, phải không? Mà Phật có cần quý vị tu không? Phật đâu có bắt quý vị tu cho ngài. Bây giờ giả sử Phật ngồi trên bàn, quý vị tới lại thì Phật cũng không gật đầu, quý vị không lại Phật cũng không có lắc đầu, phải không? Lại thì cũng tốt, không lại cũng tốt thôi. Phật đâu có đòi. Mà mình tu là tu cho mình, bởi tu cho mình cho nên càng tu thì chúng ta càng bớt nóng giận, càng tu chúng ta càng bớt tham lam, càng tu chúng ta càng bớt si mê, để tỏ ra người sáng suốt, người hiền lành, người tốt đẹp mới gọi là tu. Chứ tu mà chỉ nếu tu với Phật, ai đụng tới thì mình la chỏi lõi lên, thì như vậy thì tu chưa? Chúng sinh là những người cần cho mình tu. Mà những chúng sinh ở đâu cần hết á? Là những chúng sinh ở trong nhà mình đó, là cần cho mình tu nhiều lắm. Có nhiều bà, nhiều cô đi chùa lại Phật rất là tha thiết đến như quý thầy tỏ vẻ cung kính, nhưng mà về con cháu đồng tới thì quát thì la. Rồi con cháu nói sao? Nói mẹ tu thiệt hay mẹ tu giả? Đó, mẹ tu thì tu chứ mà không có tu thiệt đâu. Mà nói mẹ không tu thiệt thì chẳng nữa, chửi thêm chút nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu mà không có hiểu ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng không phải tu với Phật, không phải tu cho quý thầy, mà tu cho mình. Cho nên một ngày mình tu là một ngày mình phải sửa, mình phải thay đổi những cái thái độ, những cái ngôn ngữ của mình cho đúng với con người hiền lành, con người đạo đức thì mới gọi đó là tu. Như vậy thì Phật không bắt buộc quý vị, nhưng mà quý vị đã ý thức được năm điều đó là quan trọng, là cần yếu, thì chúng ta hứa để mà giữ. Mà khi hứa giữ rồi thì chúng ta phải cố gắng giữ cho tròn, giữ cho trong sạch. Mà giữ như vậy là giữ cho ai? Nếu chúng ta giữ không trộm cắp thì Phật có nhờ cái gì không? Quý thầy có nhờ gì không? Không có. Mà giữ không trộm cắp thì nhất định chúng ta phải ở tù về cái tội trộm cắp, phải không? Chúng ta sẽ được mọi người khen là người lương thiện. Và nếu chúng ta trộm cắp thì bị mọi người khinh miệt cái đồ ăn cắp, đồ ăn trộm, phải không? Như vậy thì bị khinh hay là được người ta quý là do mình khéo giữ. Giữ thì được người ta trọng mình, không giữ thì bị người ta khinh mình. Giữ thì mình phải tội lỗi với pháp luật, không giữ thì mình bị tội với pháp luật. Chứ đâu phải không giữ là Phật được phần thưởng nào đâu, phải không? Quý thầy cũng đâu có được thưởng cái gì, nhưng mà Phật là chỉ đường, hướng dẫn. Quý thầy là cái người đại diện trực tiếp để nhắc nhở Phật tử, cho nên phải khuyên, phải nhắc để quý Phật tử tu. Đó là tôi nói cái tự do về giới luật, cái tự do về đi chùa hay không đi chùa, phải không? Nếu kiểu lại, chưa chắc Phật tử nào một năm mà đi chùa được chục lần. Có người đi được chục lần không? Có người đi dư, nhưng mà có người thì chắc thiếu rồi. Mà nhất là mấy vị nam, Phật tử nam thiếu nhiều lắm, có phải vậy không? Tại vì Phật tử nam hay nói lý lắm. Mình hãy tu tập tâm được rồi, phải không? Đi chùa cũng vậy thôi. Nên tôi thường nghe Phật tử nam hay nói câu đó, tu tập tâm mình được rồi. Mà trong tâm mình tu sao không biết. Nhiều khi nói tu trong tâm mà ai đọc tiếp cũng nói vậy đùng đùng, phải không? Thế nói tu tâm thì lẽ là đừng giận, vì tâm mình nó thuần rồi. Nếu mà nói tu tâm thì đừng có ghét, đừng có hờn ai, đừng có sân hận với ai thì mới được. Chứ nói tu tâm mà nóng giận còn nguyên nóng giận, tham lam còn nguyên tham lam, si mê y nguyên si mê, thì nói tu tâm mà nó mặt miệng thôi chứ không có thể đó. Như vậy thì quý vị kiểm lại có đúng hay không? Nếu mà quý vị ở nhà không đi chùa mà tham sân si đều nhẹ bỏng hết á, thì tôi khen đó là giúp tu tâm. Còn nếu nó còn nặng trĩu thì thôi ráng đi chùa lại phải. Sám hối thì nó mòn từ từ, đừng có nói tu tâm không. Thì đó là cái lời khuyên chứ không phải bắt buộc. Quý vị thấy lợi thì cứ đi rồi cứ tập tu. Thì như vậy hai điểm. Điểm thứ nhất là giữ giới là tùy mình phát nguyện, chứ Phật không có bắt buộc. Điểm thứ hai, đi chùa cũng tự mình ý thức, chứ quý thầy cũng không có bắt buộc. Nhưng mà người Phật tử ý thức được đi chùa có lợi, giữ giới có lợi cho mình thì cố gắng đi, cố gắng giữ, đó là mình tu. Đó là cái thứ hai cái điều dễ nhất, gần nhất. Đến cái điều thứ ba, trong nhà Phật dạy chúng ta tu theo đạo Phật là phải mở sáng cái mắt trí tuệ. Mà muốn mở sáng cái mắt trí tuệ thì phải đủ ba cái môn học gọi là tam huệ học. Một là văn huệ, hai là tư huệ, ba là tu huệ. Văn huệ tức là được đọc kinh, được đọc sách, được nghe quý thầy giảng giải, vân vân, làm cho từ cái nghe đó mà mình mở sáng trí tuệ thì gọi đó là văn huệ. Nhưng mà nhà Phật không có bắt buộc chúng ta nghe sao tinh vệ, là nghe sao tinh vệ và không chịu. Cho nên sau khi văn huệ rồi phải tới tư huệ. Tư huệ tức là suy gẫm lời mình nghe trong kinh, lời mình nghe quý thầy giảng, suy gẫm mà có đúng, có lợi ích thiết thực cho đời tu của mình không. Nếu suy gẫm đúng thì mình mới chấp nhận, còn không đúng thì mình phải biện giải cho ra. Như vậy thì đó là cái tư huệ. Rồi tới cái thứ ba là tu huệ. Sau khi mình xét lại Phật dạy đúng, lời chư tăng giảng đúng, đúng thì mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình để tu thì gọi đó là tu huệ. Thì như vậy Phật không có bắt buộc chúng ta nghe rồi cứ phải tin, nghe rồi phải tin, mà nghe là phải suy nghĩ, phải nhận xét cho chính chắn. Sau khi suy xét chính chắn rồi, thấy đúng, thấy hợp lý thì trình đó chúng ta ứng dụng tu. Thì có phải tự do không? Có phải tôn trọng cái nhận xét, cái giá trị suy gẫm của người Phật tử là quan trọng không? Chứ Phật không có phán ta nói như vậy, các ngươi phải tin như vậy, các ngươi không tin là có tội. Phật không có nói, Phật bảo rằng các ngươi phải suy gẫm chừng nào đúng thì mới tin. Mà tin rồi thì chừng đó mới tu. Như vậy thì cái lời Phật dạy hết sức là rộng rãi. Bởi vậy, cho nên trong kinh có một đoạn Đức Phật dạy rằng: các ngươi đừng tin điều gì, dù điều đó là sự sách ngàn xưa để lại. Các ngươi đừng tin điều gì, dù điều đó là một bậc có đức độ cao siêu nói ra. Các ngươi đừng tin một điều gì, dầu điều đó từ nơi một vị thầy nói ra vân vân, mà các ngươi phải tin những điều gì xét thấy đúng với chân lý, hợp với lẽ thật thì các ngươi mới tin. Vì vậy mà trong kinh Phật thường có câu: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Có nhiều người họ lợi dụng, nó Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia, mà họ lợi dụng mà nói cho mấy Phật mới thiện, rồi nghe cái quy quyền của Phật cho mình tin theo. Đó là nhiều khi mình làm sai, làm trái để cho Phật mang tiếng. Cho nên nói là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đó là cái điều rất thiết yếu. Cho nên người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng phải cố gắng tu, cố gắng học. Nhưng tu học là cái chuyện mình lượm lặt từ nơi thầy, từ nơi Phật, từ nơi kinh điển, mà chúng ta phải có cái nhận xét riêng của chúng ta nữa, chứ không phải nghe rồi tin, nghe rồi cứ làm theo mà không biết đúng hay là không đúng, hợp hay không hợp. Như vậy thì quý vị biết rõ trên đường tu đòi hỏi chúng ta phải có cái trí căn bản để nhận xét những cái gì Phật dạy, những cái gì chư tăng dạy, chứ không nên bảo cái gì tin cái nấy. Như có một số quý Phật tử hay tụng kinh Pháp Hoa, cái hôm nào đã đi chùa cái gặp hoặc một thầy hoặc một cô nói đừng có tụng Pháp Hoa, Phật tử còn ở tại gia và ăn mạng không có được quyền tụng Pháp Hoa, tụng cái nó đổ nghiệp à. Nghe vậy cái quả không dám tụng nữa. Thì quý vị nghĩ nghe mình tin liền trúng chưa? Bây giờ mình đặt câu hỏi: quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Người nào trì tụng kinh này thì giả sử những nghiệp chướng đã có thì lần lần cũng được tiêu giáo, còn có thể có được cái phước đức vô lượng vô biên. Mà tại sao người này lại nói tụng cái đổ nghiệp? Như vậy thì người nói là người tu, mà người tu đã nói đúng với trong kinh hay không? Chúng ta phải có quyền nhận xét. Quyền nhận xét đấy à, kinh Phật dạy một đàn, người đó nói một ngã thì làm sao mình tin? Mình không tin thì cứ tụng chứ đâu đó, vì cái người đó nói mà mình bỏ tụng, phải không? Thì đó là nghe mà không có chịu suy gẫm. Cho nên có nhiều Phật tử nghe nói vậy cái sợ quá thì hỏi tôi, nói quý vị đã nói tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, thưa thầy có đổ hay không? Thì tôi hỏi đổ nghĩa là sao? Đổ tức là tuôn xuống hết hay là sao? Nếu đổ mà tuôn xuống hết thì cũng nên tụng chứ. Vì vậy mình chứa nghiệp chi, tụng nó là đổ tuôn ra hết thì khỏe, nhẹ nhàng, thì cứ tụng chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mà nghe nó đổ nghiệp thì phải, không biết sao, nghe nó đổ là sợ, mà không biết đổ là nghĩa gì. Như vậy thì quý vị phải hiểu cho kỹ, ai đó nói đúng thì chúng ta nghe, nó sai chúng ta phải sửa, chứ đừng có bao giờ nghe đâu tin đó. Học Phật mà nghe đâu tin đó là không đúng với tinh thần học Phật. Như trong kinh A Hàm Phật dạy, người Phật tử đi chùa thì phải có đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất ấy, là đi tới chùa để làm gì? Để gặp chư tăng hoặc là chư ni. Gặp chư tăng chư ni là cái người duy trì, là lãnh đạo trong chùa đó, hãy gặp Tiêu Tăng hoặc gặp Tiêu Ni. Gặp rồi làm gì nữa? Điểm thứ hai á, gặp rồi phải hỏi đạo lý. Nhiều khi Phật tử mình đi chùa có chịu hỏi đạo lý không? Đi vô cái gặp Phật lại ba lại cái đủ rồi, phải không? Và phải túng dữ quả gì đó đủ rồi, đủ bốn phần đi chùa mà không chịu. Đi chùa là phải gặp Tăng Ni. Mà gặp Tăng Ni để làm gì? Để hỏi đạo. Mỗi lần đi chùa là mang theo một cái câu hỏi, mang theo một cái nghi ngờ, gặp Tăng Ni để hỏi. Bởi vì Phật tử mình gặp đây hời hợt quá, đi chùa gặp Phật là đủ rồi, lên lại Phật đến mà đi chùa lại cái rồi về bữa nay chùa rồi. Bởi vậy cho nên Tăng Ni riết cũng là biết học, học có ai hỏi đâu mình nói, phải làm riết rồi cái tao bỏ luôn. Như vậy thì thầy có hiểu lạnh lạnh cũng quên, còn trò thì đi chùa 1 năm, 2 năm, 10 năm tôi biết gì hết, thì không biết Phật của Phật có nói rằng gì đâu. Cho nên đi chùa là phải gặp Tiêu Tăng Tiêu Ni. Gặp rồi phải, cái thứ hai là phải hỏi đạo lý. Hỏi đạo lý rồi để cái thứ ba về cái suy gặp lại cái câu thầy nói, thầy cô nói có đúng với lẽ thật hay không, hợp với kinh điển hay không, rồi phải suy gẫm. Suy gẫm đúng rồi thì tới cái thứ tư là mới bắt đầu ứng dụng thực hành, như vậy đó mới đủ cái nghĩa đi chùa. Chứ còn đi chùa mà chỉ có gặp Phật lại thì là không đủ gì hết, không có đủ phần nào trong 4 phần này hết. Mà Phật tử mình bây giờ cứ nói đi cúng nhiều chùa là có phước, phải không? Cho nên đi học tự cúng cho đủ 10 chùa mới có phước, 9 chùa là còn thiếu. Nhưng mà vô cái gặp ông Phật lại cái nút lui, lại cái nút lui, thì đi 1000 lần như vậy học được cái gì? Nên không có được thuộc lòng cái lại thôi, cúng thì không thuộc được cái gì, không hiểu được cái gì. Cho nên Phật dạy phải gặp Tăng, còn nếu chùa Ni thì gặp Ni, những người lãnh đạo trong chùa. Gặp rồi phải hỏi, mỗi lần đi chùa là mang theo một câu hỏi, một ý nghĩa gì mình chưa hiểu, thì như vậy mới có đến cái nghiên cứu, mới tìm hiểu. Nếu đi chùa lại Phật gì về thì có hiểu được cái gì? Mỗi một lần đi chùa quý Phật hỏi một câu, thì một năm đi 12 lần thì được 12 câu, 12 câu là hiểu khá rồi. Như vậy thì hiểu, hiểu cho rõ cái câu nói, rồi về suy ngẫm lại. Tức là cái thứ ba phải suy gặp lại câu nói đó có đúng hay không. Như hồi nãy tôi nói là nếu mà mình tụng kinh hôm qua mà vị sư đó nói coi chừng đổ nghiệp, thì về suy gặp tôi có đúng hay không, phải không? Tới đâu nói nghe đổ nghiệp cái về ngưng không tụng được. Đó là mình chỉ biết nghe mà không biết suy gặp, cho nên phải suy gặp cho thành kỹ. Suy gặp đúng rồi thì mới đi qua thực hành. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy đi chùa có lợi nhiều ít. Còn nếu đi chùa như bây giờ thì có lợi nhiều ít. Chỉ ngầm mà cúng có phước, phải không? Chỉ ngầm hiểu là mình đi chùa cúng Phật đó là có phước rồi, hiểu như đó à? Mà nghĩ mình có phước cho nên đi chùa nhiều, mà lỡ ở nhà xảy ra tai nạn gì đó, cái đời sao? Phật tử đó mình nghĩ sao? Hôm nay tôi đi chùa cúng nhiều quá, tại sao ở nhà tôi lại có tai nạn? Nếu mình có phước rồi thì không có tai nạn, mà bây giờ có tai nạn thì sao? Chắc là không có phước. Mà nếu không có phước thì mai mốt đi chùa nữa không? Thôi nhiều là đủ rồi. Đi nhiều quá mà đâu có phước. Hiểu như vậy thì thật là một cái sai lầm lớn lao của người Phật tử. Phật tử chúng ta đi chùa là để học hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp để tu. Cái phước từ cái tu mà ra, chứ không phải chỉ cái cúng không là đủ. Mà mình tu á, từ mình tu mà ra, thì biết gì nghĩ mình tu là phải đi chùa lại Phật rồi về thì mọi việc đều như ý 100% hết, phải không? Có đòi cái đó không? Có cái gì bất như ý, cái chán không có đi chùa nữa, không có phước. Như vậy là tu hay là không tu? đi chùa tu hay là đi chùa là đóng bảo hiểm. Quý vị xét kỹ này, đóng bảo hiểm là tu. Nếu là tu thì chúng ta đi chùa cúng Phật, lại Phật, học kinh là chuyện đó là chuyện của mình tu. Còn cái chuyện tai nạn, những chuyện khó khăn trong gia đình là cái nghiệp riêng của mình, mình phải hiểu để mà mình nguyện chuyển. Nhưng tôi thường nói ví dụ, tôi nói ví dụ người ở trong chùa tu hành, rồi người đó thấy muốn cho cái đời tu mình được tiến mạnh, cho nên đến trước bằng Phật nguyện, nguyện từ nay con tu cái hành bố thí cho được tròn đủ. Thì khi mà nguyện đó rồi, cái rồi xuống từ hôm đó mãi tới sau, người ta gặp tới cái cúng tiền, cúng đồ đạc cho ông thầy hoài mà không ai dám xin hết. Thì như vậy cái hạnh bố thí được chưa? Người ta bố thí cho mình nhưng mình không bố thí cho em hết thì đâu có được, phải không? Cho nên mình nguyện tu cái hạnh bố thí thì ít hơn phải có một hai người tới mà xin hoặc là họ tận quyền họ xin. Có những người không phải tận quyền họ cũng cứ xin. Nếu như đó phải xử sao? Nếu người tận quyền xin mình cho thì dễ, người không tận quyền xin thì thấy cái người đó ăn mặc sang quá mình đi xin tiền mình thì bực bội không cho, phải không? Như vậy thì mình đủ hạnh bố thí chưa? Nếu là hạnh bố thí chập tròn á thì bất cứ ai xin mình cũng phải cho. Bây giờ người này thấy khổ mình cho, người kia họ ăn mặc sang hơn chút mình không cho, thì như vậy là chưa phải đủ hạnh bố thí. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho nó đủ, mà đã tu cho đủ thì không có chọn lựa à. Rồi tới phát nguyện, nguyện Phật gia hộ cho con kể từ ngày nay về sau con tu đầy đủ cái hạnh nhẫn nhục. Nguyện tu cái hạnh nhẫn nhục đầy đủ, nhưng mà ai tới cũng gặp bái, gặp mình họ bái họ kính họ khen ngợi thì có nhẫn được không? Thì đâu có nhẫn gì, thì cái hạnh đó nguyện xuống thôi. Còn nếu mình nguyện tu hành nhẫn nhục mà có những người vô lý bất thành gặp mình cái mình chửi vô mặt mình, chửi tạt vô mặt mình, thì khi đó là sao? Đó là cái cơ hội tốt để biết mình nhẫn nhục được chưa đó. Thì khi mà người ta mình không lỗi lầm mà họ cứ chửi tạt vô mặt mình thì lúc đó mình bái họ: tôi rất mang ơn ông đã giúp tôi tu được cái hạnh nhẫn nhục, phải không? Nhờ họ chửi mà mình nóng giận thì mình mới thành công với hạnh nhẫn nhục. Thế người ta chửi mình kêu mình nổi tức mình la thì có được hạnh nhẫn nhục không? À, như vậy thì đã là nói tu là phải chấp nhận những cái khó, những cái trở ngại đến với mình để thấy cái lòng mình có vững trên đường tu hay không. Chứ còn tu cái ngoại diện đều như ý hết thì có tu gì đâu, thấy không? Nghe cái gì muốn được có tu không? Thì chắc là làm ông hoàng chứ không còn muốn tu nữa. Như vậy thì Phật tử phải hiểu, chúng ta tu là phải chấp nhận những cái thử thách, hoặc là thuận hoặc là nghịch. Mà những thuận nghịch nó đến, thuận mình không quá mềm, nghịch mình không nổi giận, không bực tức, thì đó là cái đạo đức mình nó lên, nó tăng trưởng. Chứ còn nếu mà phát nguyện tu mà cái gì cũng như ý hết thì đó là phát nguyện được sung sướng, chứ mà phát nguyện tu, phải không? Bởi vậy là tôi nói thường thường Phật tử đi chùa tu rồi cúng một tiếng gì đó, cúng đó ta thấy nhắc như gửi gì đó, gửi tiền bảo hiểm gì đó, phải không? Và gửi đó đòi tin rằng mình sẽ hết, mình qua tai nạn hết, mình lỡ cái tai nạn tới cái chán, như vậy thì mình tu không có phước rồi, cái hết cũng tu. Và nghe ở đâu đó có cái gì lên, ông bà gì lên, theo muốn tới đó để mình xin. Như vậy thì tu mà không biết ý nghĩa tu, chúng ta dễ lạc về cái đường tà. Cho nên người mà tự tu chân chính thì mình cúng chùa để giúp cho ngôi Tam Bảo được tốt đẹp, được khang trang, để cho mọi người tới sùng kính Phật pháp, thì đó là cái tốt. Còn những cái chuyện tốt xấu của gia đình mình thì tùy duyên. Nếu cái khó nó đến thì đó là cái cơ thử thách để thấy lòng mình coi vững đạo đến hay chưa. Cái khó đến mà đâm nó bực bội buồn thảm thì chưa. Cho nên mình phải biết để mà tu. Như vậy cái tu rất là thiết yếu để cho chúng ta hiểu, mà cũng để cho chúng ta ứng dụng, chứ không phải tu đúng cái phần giảng khi nãy.
Anh ơi.
Ở đây qua một cái phần kế là chúng ta tu là tu cái gì. Ở đây Phật dạy chúng ta tu là để chuyển đổi những cái việc xấu ác trở thành những cái việc lành, việc tốt. Như vậy thì tu là đổi nghiệp, chuyển nghiệp, chứ không phải tu là chúng ta cầu xin. Như vậy thì tất cả chúng ta nên hiểu Đức Phật như thế nào để mình tu cho đúng. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy Phật là bậc đạo sư dẫn đường cho tất cả chúng sanh. Đạo sư là ông thầy dẫn đường hay là chỉ đường, chứ không phải là cái người đem mình lên hoặc là đày đọa mình xuống. Bởi vậy cho nên trong cái lời tán Phật thường thường có câu tán rằng Ngài là đạo sư trong tam giới, là tam giới thì đạo sư, tứ sanh thì từ phụ, tức là Ngài là bậc thầy hướng dẫn đưa đường cho chúng ta. Ngài là món cho lành của bốn loài. Như vậy thì hướng dẫn đưa đường là chỉ cho chúng ta thấy đường nào là tốt là lành, đường nào là xấu là dữ, rồi tự chúng ta chọn lấy. Đó thì quý vị nhớ, Phật chỉ dạy chúng ta đi con đường lành, tránh con đường dữ. Thì cái gì là đường lành, cái gì là đường dữ? Trong nhà Phật nói đường lành, đường dữ nó phát khởi từ ba nghiệp của chúng ta là thân, miệng, ý. Thân chúng ta làm những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi thì đó là tạo nghiệp dữ. Thân chúng ta làm những điều lành, điều phải, điều lợi ích cho mọi người thì gọi là tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân tạo nghiệp lành, thân tạo nghiệp dữ, rồi miệng chúng ta nghĩ điều, nói điều hay, điều phải, điều hợp lý thì đó là lành. Chúng ta nói những lời dữ, lời ác độc, lời xảo quyệt, đó là nghiệp dữ. Đó, như vậy thì thân tạo nghiệp lành, miệng nói cũng tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân miệng của chúng ta là cái nơi tạo nghiệp. Thêm nữa là ý. Ý chúng ta nghĩ điều làm, điều phải, điều tốt, đó là nghĩ. Ý tạo nghiệp lành. Ý ta nghĩ những điều xấu xa, điều tham lam, nóng giận, tội lỗi thì đó là điều ác. Như vậy thì thân, miệng, ý là ba cái nơi tạo nghiệp. Nếu ba nơi đó tạo nghiệp ác thì dẫn chúng ta đi xuống những đường ác, như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn thân, miệng, ý chúng ta tạo nghiệp lành thì dẫn chúng ta đi trên con đường khỏi người, khỏi thần là Atula, và khỏi trời. Như vậy thì đi lên hay là đi xuống là do cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của thân, miệng và ý. Nghiệp lành, nghiệp dữ của thân, miệng, ý. Như vậy thì ai làm chủ tạo nghiệp lành, làm chủ tạo nghiệp dữ? Quý vị xem là ai? Đức Phật đã đưa ra bên nay ba cái thái, ba cái đường địa ngục cho quỷ súc sanh là đường dữ và ác đạo, do thân miệng ý làm dữ thành là tạo nghiệp dữ rồi phải đọa ba đường ác. Bên nay là cõi người, cõi thành và cõi trời là ba cái chỗ đẹp tốt mà do tạo nghiệp lành. Mình thân vị ý tạo nghiệp lành thì đi ba con đường lành, thân nghiệp ác tạo dữ thì đi ba con đường khổ. Như vậy thì chúng ta muốn đi vào đường khổ hay muốn tiến lên đường lành, quyền của ai? Phải bắt chúng ta xuống địa ngục hay là chúng ta tự tạo nghiệp rồi xuống địa ngục? Đó là chỉ chúng ta thân vị lý làm ác, ác nặng thì xuống địa ngục, ác vừa phải trước thì làm ngạ quỷ, còn ác nhẹ thì làm súc sanh. Còn tạo nghiệp lành mà vừa phải thì làm người, làm khá hơn trước thì làm thần, làm nhiều hơn nữa thì sanh đi cõi trời. Như vậy thì ba đường ác, ba đường lành do nghiệp nó dẫn, mà nghiệp là từ chúng ta tạo ra. Như vậy thì ai có quyền chọn lấy đường ác và đường lành cho mình ngày mai? Một hôm Đức Phật ngài ở tại Tịnh Xá, có một số thầy Bà La Môn tới. Mình tới mình hỏi ngài Cù Đàm, đệ tử ngài chết, ngài cầu sanh về cõi lành được không? Qua câu hỏi đó Phật không trả lời, Phật hỏi ngài hoài: hãy đệ tử các ông chết, các ông nguyện cầu nguyện sanh cõi lành được không? Thì các thầy đều bảo rằng được. Phật mới hỏi, Phật nói rằng nếu có một cái giếng sâu, rồi người ta đeo một hòn đá để được chuyện giếng, trước 50-30 thầy Bà La Môn đứng chung quanh chắp tay yêu cầu quý thầy cầu nguyện, tôi xô cái hòn đá này rớt xuống giếng, nó nổi phiêu phiêu mà đừng có chìm, quý thầy cầu được không? Khai chìm nó không được. Nó tại sao không được? Nói gì đá nó nặng nhất định nó chìm, cầu mấy thì cũng không có nổi. Rồi Phật mới nói, cũng cái giếng đó có người ở đây mình chai dầu tới để lên miệng giếng, yêu cầu 50 thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùng, tôi đổ dầu xuống giếng, nguyện cho nó chiều tặng đá giếng, quý thầy cầu được không? Nói không được. Nói tại sao? Vì dầu nó nổi, nó nhẹ nó nổi, dầu có ác ý cầu nó xuống nó chiều, nó cũng không chiều được. Phật nói cũng như vậy, người làm nghiệp ác là cái tội nặng, nặng thì chết phải đọa, dù các ông có cái lòng thương cầu nguyện mấy cũng không có tránh khỏi đọa địa ngục. Phải không? Như cái hòn đá nặng cho nên rơi xuống nước là chìm, không thể cầu cho nó nổi được. Người làm lành, làm lành tức là cái nghiệp nhẹ, nghiệp lành nó nhẹ, nhẹ như dầu, dầu đổ xuống nước, dầu có ai ác ý cầu nó chìm tại thế giới cầu không được. Cũng như vậy, những người làm lành, làm phải, khi họ chết thì nghiệp lành đưa họ tới bởi lành, ai ác ý cầu nguyện cho họ đọa xuống cũng không bao giờ đọa được. Đó là, như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp do mình chuyển, chứ quý thầy chuyển không có nổi đâu, phải không? Mà tu là để chuyển đó, tu là chuyển những cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mình trở thành là hay, tốt. Bây giờ tôi nói cụ thể, một người tu ba nghiệp thiện, thân, miệng, ý đều thiện, thì người đó là cái người lành, thì chuyện tốt, ai cũng chấp nhận. Mà nếu một người đó tu rồi, trong gia đình đều tu như vậy đó, thì gia đình nó có hạnh phúc không? Dù cho nghèo, túng, mà chồng, vợ có cái lộn không? À, đâu có cái lộn, không dám nói lời ác một cái lộn, phải không? Như vậy thì gia đình đó là an vui, là hạnh phúc. À, còn nếu trong một xóm, một làng mà ai cũng tu ba nghiệp như vậy hết thì sớm làm nó có cần mũ nước cửa không? Người ta với ai dám lấy của ai đâu. Như vậy tu ba nghiệp cho được trong sạch thì bản thân mình là cái người tốt, đời này được tốt, đời sau sanh khỏi lành, rồi gia đình mình tốt, rồi xã hội tốt. Như vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu. Tu là đem lại sự an lành cho bản thân, an lành cho gia đình, an lành cho xã hội. Chứ bây giờ tu thì tu mà chưa có hiền lành, ba nghiệp chưa có làm. Bởi vậy như tu mà thỉnh thoảng trong xóm gần gài với nhau cũng không biết tu, mà tối phải đóng cửa gài cho kỹ, phải không? Sợ người ta che vô tư cái đồ thì đó là chưa thiệt tu. Bởi vậy nên cái giá trị chân thật của người tu là phải giữ cho ba nghiệp được trong sạch, được hiền lành là trong sạch. Mà ba nghiệp hiền lành trong sạch rồi thì quý vị nhắm mắt thì được về khỏi Phật liền. Cho nên trong kinh nói tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà trong sạch hết thì đồng với Phật, đi về khỏi Phật. Tôi đọc cái bài kệ mà trong kinh do Phật Ca Diếp ngài nói mà luôn luôn bây giờ được dẫn. Trong bài kệ có mấy câu: chư ác mạt tán, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tán, đừng làm tất cả điều ác. Cái gì biết nó là ác, là thương tổn cho chúng sinh, là đau khổ chúng sinh, đừng làm. Đó là chư ác mạt tán, không làm tất cả điều ác. Mà chúng thiện phụng hành là phân giữ, làm tất cả điều lành, vâng làm tất cả điều lành. Điều lành nhỏ, điều lành lớn gì mình cũng làm hết. Có nhiều người tu á, điều lành lớn thì họ làm, mà điều lành nhỏ không chịu làm. Tôi nói ví dụ như chúng ta biết tu rồi đi đường, như cái mùa mưa rồi kiếm bán mò hết dây cái nhà qua đường, mình đi thấy kiếm những cái chấm lên không có sợ. Còn việc án lớn thì không làm, nhưng mà những cái nhỏ vậy đó mình làm. Còn nếu mình biết tu rồi đi được, nhìn thấy bảy kiếm là bò ngang, mình bước sánh đi, đừng chậm nữa đó. Đó là cũng cái tu, phải không? Mình làm việc làm tí nhỏ mà mình cũng đã hòa món. Cho nên trong kinh thường dạy, một giọt nước tuy nó ít mà nó rơi mãi thì cũng đầy cả thao cái chậu, phải không? Còn một việc làm tuy nhỏ mà chúng ta cứ làm cứ món, lâu ngày nó cũng thành ra cái phước lớn. Đừng có đợi lớn mới làm, mà nhỏ mình cứ coi thường không được. Việc án nhỏ cũng tránh, việc làm nhỏ mình cũng làm. Đó là phân làm tất cả điều làm. Rồi tự tỉnh kỷ, tức là phải luôn luôn giữ cho tâm ý mình thanh tịnh, tức là trong sạch, không có tham, không có sân, không có si. Tham sân si đó là làm cho cái ý mình nó bị ngào đục, bị nhơ nhớt, mà mình bỏ bớt những cái đó là đã tâm sạch. Hay nhìn giữ tâm ý cho tâm sạch được như vậy đó là lời dạy của chư Phật. Không phải một đức Phật mà tất cả Phật đều dạy như vậy. Thì như vậy tóm tắt bài kệ đó, quý Phật tử thấy đủ tu chưa? Chỉ một bài kệ, cứ nhớ phải không làm tất cả điều ác, phân giữ tất cả việc làm, và giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. luôn luôn nhớ như vậy, đó là chúng ta thần tu. Chứ còn cứ đòi hỏi những cái gì cho cao, cho lớn mới gọi là tu, không phải. Chúng ta phải tu từ cái nhỏ, mà khéo tu thì càng tu thì chúng ta thấy nó càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Còn không khéo tu thì chúng ta tu mà rồi nó tối tăm, nó mù mịt. Bởi vậy cho nên ở Trung Hoa ngày xưa có một vị thiền sư đặt tên là Hô Sào Thiền Sư. Ngài ở đời đường, ngài tu thiền mà lên cái cây lớn đó, cái trái hoa, để ngài kiếm đến cái cây, ngài cột cái, ngài làm chỗ, ngài ngồi, ngài tu giống như cái ổ quả vậy. Cho nên người ta đặt ngài là Ô Sào Thiền Sư. Ô là con quả, sào là cái ổ, thiền sư ngồi tu trên cái ổ quả. Ngài ngồi tu như vậy, ngài đắc đạo. Khi ngài đắc đạo rồi thì lúc đó có một cư sĩ nổi tiếng đại đường là ông Bạch Cư Vị. Ông Bạch Cư Vị ông cũng quý đạo Phật, ông nghe thiền sư đắc đạo cho nên ông tìm tới để hỏi. Khi ông tìm tới rồi cái thì ông đứng dưới đất nhìn lên thấy thiền sư ngồi trên, ông chắp tay bạch, nó bạch hòa thượng, và thượng dạy cho con cái yếu chỉ Phật pháp. Thì nó dạy cho cái yếu chỉ Phật pháp. Thì ngài ngồi trên cái ổ quả, ngài đọc chư đáng mạng ta trước thiện bụng nằm, tự tỉnh kỷ thì chưa Phật giáo. Ông nghe cái đó thì ông cười, nói thưa ngài, bài kệ này con biết 8 tuổi thì cũng thuộc rồi, ngài dạy con đi. Thì ngài trả lời phải, con nếu 8 tuổi thì cũng thuộc, mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi. Bây giờ quý đạo hữu thấy mình tới từng tuổi này mà làm tròn mấy điều nữa chưa? Tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, tâm ý trong sạch, được chưa? Như vậy thì trong một bài kệ đó hay là một buổi thuyết pháp của tôi đây, tuy nó ngắn mà nếu quý vị biết ứng dụng thì chừng nào mới xong? Có gì nào nói chừng 5 năm, 3 năm rồi không? Như vậy thì tôi chỉ hẹn như quý Phật tử, chừng nào quý Phật tử ứng dụng được cái bài pháp hôm nay xong thì chừng đó tôi về giải tiếp, hiểu không? Còn chưa xong giải được chứ. Cái dạy người ta cái gì ta làm được, làm rồi mình giải biết hết. Thế bây giờ dạy chầm chầm không rồi, làm không rồi thì đó là dư rồi. Như vậy thì hôm nay về đây nói chuyện giảng đạo cho quý Phật tử nghe, tuy là không có nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nếu quý vị khéo ứng dụng tu thì có thể quý vị sẽ tránh được 3 đường ác mà nhất định đi trên đường lành.
Về đến tỉnh An Giang, chân đẩy trong cái chỗ và thường tuổi già sức yếu còn một sự tu tâm thì nhiều, nhưng hòa thượng không gì chỉ đó mà hòa thượng ban bố lòng từ bi đối với cái sự ủng hộ giới thế gian cũng như đối với điều đã tăng ni học chúng con là kẻ họ học theo này. Hòa thượng quan tâm đến điều đã những cái gì để ban bố pháp vụ cho toàn thể tăng ni học chúng đủ tuân nghiệp ân nghiệp giáo pháp để làm tương luôn để tu hành luôn theo hòa thượng chỉ dạy để đạt đến con đường giải thoát cũng như toàn thể tăng nữ phật tử trên thế gian cũng nhờ pháp vụ của hòa thượng mà được gây những lành khi năng mạo và phát tâm bồ đề để đảm bảo hôm nay chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin đại diện với ban chỉ sự tỉnh hội Phật giáo Nam Giang cũng như ban chỉ sự trường Hà cũng toàn thể tăng ni học chúng trường Hà và toàn thể nam nữ phật tử tỉnh Nam Giang thành tâm đế đầu cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng được pháp thể kinh năng huệ đáng thượng chiếu thường hành biến nguyện để dành dân dân chúng kia bây giờ chúng con không muốn nói lời chi thì chúng con xin chết và thường trở về trụ xứ chúng con thiền nhiệm được phóng dân và thường hành tự nhiên và hiểu chứng minh cho Nam Mô A Di Đà Phật.